Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe bài thứ tư, Những sự việc xung quanh biến cố Giáng sinh, trong loạt bài Theo bước chân người. Nhưng trước hết là ca khúc Con đường Chúa vẫn đi qua tiếng hát Thanh Tâm.
Tôi đi trên đường mà Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, trên đường Ngài đã bước qua, tâm hồn tràn dâng ý nghĩ, đường lối quanh co vẫn dáng ngày xưa, làn gió ngát hương miền quê. Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi, hình ảnh Giêsu còn đây. Này là đường về làng Bethlehem, chỗ Chúa giáng sinh ngày xưa. Miền đồi chập trùng vùng Galilee, nơi bước chân Ngài quen thuộc. Lại nhìn về miền đồi núi Ô Liu, từ nghìn năm xưa còn đó.
Vừa rồi là ca khúc Con đường Chúa vẫn đi, và bây giờ là bài thứ tư trong loạt bài Theo bước chân người. Đầu tiên là việc răng ra đời được ghi trong Phúc âm Luca chương 1 câu 57 đến câu 80 như sau. Bấy giờ đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sinh được một trai. Xóm giềng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thề cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sachari, theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng, không, phải đặt tên con là Răng. Họ nói, trong bà con ngươi không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên con là gì. Sachari biểu lấy bảng nhỏ và viết rằng, Răng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thong thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy xóm giềng đều kính sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng, ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thể nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy. Bấy giờ Sachari, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì nói tiên tri rằng, ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sinh cho chúng tôi trong nhà David, tôi tớ Ngài, một đấng cứu thế có quyền phép. Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước, Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, theo như Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng tôi, mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài. Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, chọn đời mình không sợ hãi gì hết. Hỡi con trẻ, người ta sẽ gọi con là tiên tri của đấng rất cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự dỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Và con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là theo Phúc Âm Luca chương 1, câu 57 đến câu 80. Elizabeth được sự khích lệ tinh thần của bà con và làng xóm rất nhiều. Khi Răng sinh ra, họ hết sức vui mừng vì tình thương đặc biệt Chúa dành cho Elizabeth. Sinh con vào tuổi già đã là điều lạ lùng, nhưng xóa bỏ được mọi nỗi khinh khi của xã hội là điều có ý nghĩa hơn hết đối với một phụ nữ Do Thái. Dù xóm giềng của Elizabeth không có một ý thức nào về sự cao trọng của đứa con này. Sachari thì vui mừng trong câm lặng, vì mỗi một nỗ lực phát âm lại nhắc ông một cách thấm thía về lòng vô tín của ông mấy tháng trước đây. Ông tiếp tục bị câm trong cả 8 ngày đầu của Răng, và điều này làm ông lo lắng, vì thiên sứ Gabriel đã quả quyết rằng ông sẽ chỉ câm cho đến khi đứa trẻ ra đời. Có thể ông đang sợ rằng như vậy là mình sẽ phải chịu tật câm suốt đời. Cao điểm của mọi việc là vào ngày thứ 8, một ngày trọng đại cho những gia đình Do Thái mới sinh con trai. Sau lễ cắt bì, một lời cầu nguyện được dâng lên nói đến tên thành viên mới của cộng đồng Do Thái. Thông thường, con trưởng nam được mang tên cha, cho nên xóm giềng vẫn nghĩ rằng tục lệ này cũng sẽ được áp dụng cho con trai Sachari và Elizabeth. Tuy nhiên, Elizabeth nhớ lời thiên sứ đã dặn chồng mình, cho nên nhất quyết đòi đặt tên con là Răng. Đến khi Sachari cũng lại khẳng định tên đó bằng cách viết lên bảng nhỏ, thì thân tộc hết sức kinh ngạc khi thấy cả hai vợ chồng đều sẵn sàng phá cổ lệ. Việc này còn kỳ lạ hơn, nhất là khi họ thấy hai vợ chồng này không có triển vọng gì là sẽ có thêm con để mang danh nối dõi cho cha. Sau khi đã đặt tên con đúng như lời thiên sứ dặn, đã bày tỏ đầy đủ lòng vâng phục, tiếng nói của Sachari được phục hồi. Khi tinh thần và ý chí hòa hợp với mục tiêu thiên thượng, bệnh tật được chữa lành. Những người chứng kiến cho đây là một phép lạ, vì thế là một dấu hiệu phi thường chỉ về con trẻ đó. Với lòng cung kính, họ suy nghĩ về hậu vận em bé này, không biết về sau em sẽ ra sao, vì họ biết chắc rằng tay Chúa ở cùng con trẻ đó. Tuy nhiên, cần phải trải qua nhiều năm người Israel mới có thể thấy bằng chứng về Răng này không phải là một người tầm thường. Những lời đầu tiên Sachari thốt ra là những lời ca tụng Chúa. Ông đã suy nghĩ biết bao nhiêu điều kể từ ngày ông thốt ra những lời vô tín cho đến nay. Tật câm đã làm cho ông mềm mại và những biến cố này đã giúp ông có một quan điểm cao cả hơn về Chúa. Được Đức Thánh Linh hướng dẫn, ông đã viết một bài ca có vẻ như ảnh hưởng nhiều các ý tưởng trong các bài cầu nguyện của người Do Thái, như bài 18 lời chúc lành, hơn là ảnh hưởng cựu ước. Sachary thường suy gẫm những lời cầu nguyện này vì người ta thường đọc vào lúc bốc thăm nhận phần việc dâng hương. Với dấu hiệu cho ông, bây giờ Sachary đã có thể hiểu rõ ràng hơn và tin rằng Đấng Messiah sắp đến. Bây giờ là những biến cố xoay quanh sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế. Câu chuyện Giáng sinh quen thuộc quá đến nỗi nhiều khi chúng ta quên mất ý nghĩa nguyên thủy. Tuy nhiên vào thời đó, sống dưới gót sắt của chính quyền La Mã, nhiều người Do Thái đã thiết tha mong đợi ngày Đấng Cứu Tinh đến. Họ cũng biết cả đến nơi Giáng sinh là thành Bethlehem, theo lời nhà tiên tri Mi-chê tiên báo. Tuy nhiên trong thực tế, không một người nào thực sự mong chờ biến cố này xảy ra. Luca ký thuật như sau. Lúc ấy Caesar Augustus ra chiếu chỉ, phải lập sổ dân trong cả đế quốc. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm tổng đốc xứ Syria. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sinh của Mary đã đến, người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Đó là theo phúc âm Luca chương 2, câu 1 đến câu 7. Luca ghi lại việc Joseph và Mary đến Bethlehem do chiếu chỉ của Hoàng đế Auguste nhằm mục đích đúc kết các dữ kiện chính xác để đánh thuế. Mọi người phải trở về quê quán, vì thế Mary và Joseph đã từ Nazareth đi xuống Bethlehem. Một sắc lệnh của ông vua ngoại đạo đã là yếu tố chính bảo đảm cho việc Đấng Messiah Giáng sinh tại Bethlehem. Luca cũng coi bối cảnh lịch sử khi Chúa Cứu Thế ra đời là quan trọng, cho nên đã đặc biệt nhắc đến Quirinius là tổng đốc Syria khi sắc lệnh được thi hành. Luca hoàn toàn không biết gì về những rắc rối gây ra do chi tiết này, vì người ta biết rằng Quirinius là đại diện hoàng đế ở vùng Syria Cilicia khoảng giữa năm thứ 6 đến thứ 9 sau Chúa, trong khi đó Chúa lại Giáng sinh trước đó đến 10 năm. Một số bằng chứng cho rằng Quirinius có thể đã làm đại diện hoàng đế hai lần, nghĩa là có lần vào thời gian Chúa Giáng sinh. Một lập luận khác có phần yếu hơn, đó là chiếu chỉ này do Herod ban hành nhưng bị trì hoãn và 10 năm sau, mãi đến thời Quirinius mới được thi hành. Dù với lời giải thích nào, không ai có thể phủ nhận sự kiện một cuộc kiểm tra dân số đã xảy ra vào thời gian Chúa Giáng sinh. Mary không cần phải tháp tùng Joseph, và trong lệnh kiểm tra dân số cũng không có điều kiện nào như vậy. Tuy nhiên, Mary biết các lời tiên tri, cho nên luôn luôn thấy hình ảnh Bethlehem chiếu sáng trong tâm trí. Những khó khăn về chỗ trọ trong thời gian này là sự kiện có thể hiểu được, vì nhiều người trở về quê quán theo sắc lệnh của hoàng đế, cho nên các quán trọ đều hết chỗ. Cuối cùng Joseph cũng tìm được một chỗ trú chân, nhưng đó là một chuồng bò thuộc một quán trọ hay chỉ là một hang đá như trong một vài truyền thuyết thì không thể biết chắc được. Vị trí chính xác không quan trọng cho bằng tình cảnh tầm thường thấp hèn của nơi Chúa Cứu Thế ra đời. Có người tự hỏi không biết Mary có thấy sau những viễn ảnh thật tươi sáng về con trẻ, thì cái thực tế nghèo nàn này có thể nhen nhúm một nỗi thất vọng âm thầm nào không? Hay bà đã thấy trong thực tế này biểu tượng cho một điều gì sâu xa hơn? Dù suy nghĩ như thế nào đi nữa, bà vẫn giữ tất cả những ý tưởng này cho riêng mình. Hai tác giả phúc âm đều đã hết sức vắn tắt khi kể lại sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế. Luca cô đọng biến cố lạ lùng đó trong một câu, chỉ đề cập thoáng qua nhà quán hết chỗ, nên Mary phải sinh hạ hài nhi Giêsu trong chuồng chiên. Matthew kể lại câu chuyện các mục tử và các nhà thông thái làm tăng phần lạ lùng của biến cố Giáng sinh. Sự kiện thiếu vắng tất cả những cái hào nhoáng vinh hoa bên ngoài đã đi ngược lại với lòng mong ước của mọi người. Tuy vậy, sự kiện Chúa Giáng sinh trong cảnh bần hàn lại là điều phù hợp vì Chúa Cứu Thế được liệt vào thành phần thấp hèn nhất giữa vòng loài người. Cả cuộc đời trên trần thế, Chúa không có chỗ nương thân. Con cáo có hang, chim trời có tổ, song con người không chỗ gối đầu. Thánh Phaolô trong thư Philip chương 2 câu 6 đến câu 8 tiết lộ lý do Chúa Cứu Thế chấp nhận sống trong thân phận và cảnh bần hàn. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đó là theo Philip chương 2 câu 6 đến câu 8. Esai đã tiên báo điều đó trong tiên tri Esai chương 53 câu 2 câu 3. Người không có vóc dáng uy nghi để chúng ta ngưỡng mộ, dung mạo người cũng không làm chúng ta chú ý. Người đã bị khinh rẻ và chán bỏ, kinh nghiệm sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Trong Luca chương 2 câu 8 đến câu 20, chúng ta có thể thấy được lòng tôn kính của các mục tử. Tuy Đức Chúa Trời đã để con Ngài nhập thể rồi sinh ra trong khung cảnh tiêu sơ nghèo nàn như chúng ta thấy trong biến cố Giáng sinh, nhưng cũng đã có một chi tiết hết sức cảm động, nói đến lòng tin đơn sơ của các mục tử khi nghe thiên sứ báo tin đã tức khắc lên đường tìm đến tôn kính Chúa Hài Đồng, như lời Luca tường thuật trong phúc âm Luca chương 2. Câu 8 đến câu 20. Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhận ra Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Ở Do Thái, mục tử là thành phần thấp kém trong xã hội. Có một số bằng chứng trong một tác phẩm của tác giả Do Thái là quyển Avodah Zarah cho thấy mục tử thường bị khinh khi. Tuy vậy, cũng có những người chuyên môn nuôi chiên dùng cho việc tế lễ và các mục đồng tại Bethlehem tìm đến Chúa Cứu Thế, có lẽ là những người chăn chiên này. Lúc đang canh giữ bầy chiên, họ được Chúa chỉ đường đến nơi tìm Chúa Cứu Thế. Tại sao họ lại được Chúa chọn để tiết lộ một mặc khải lạ lùng như thế? Địa vị thấp hèn của họ với đặc ân họ nhận được khiến cho chúng ta thấy một khía cạnh quan trọng trong sứ mạng của Chúa Cứu Thế. Họ đại diện cho tất cả những người thuộc giới bình dân, về sau cũng sẽ đặt lòng tin nơi chính đấng Mêsia này. Phần kỹ thuật của Luca đơn giản, không hoa mỹ hào nhoáng. Khải tượng được mô tả vắn tắt. Ánh sáng vinh quang chiếu xuống các mục tử đang kinh sợ. Thiên sứ của Chúa đứng giữa muôn thiên binh. Sứ điệp là tin mừng, những chỉ thị đặc biệt để tìm ra đấng Mêsia trong thành David. Và bản hòa ca cuối cùng tôn vinh Đức Chúa Trời và chúc bình an cho loài người. Với vài nét chấm phá, Luca đã vẽ nên một bức tranh sống động. Ông đã làm tăng tính chất bất cân xứng của một bên là sự vinh quang của thiên đàng, bên kia lại chỉ có mấy mục tử nghèo nàn được chứng kiến. Tuy vậy, nó lại không phải là không hài hòa trong quan điểm của Chúa, mà là một phần trong kế hoạch thiên thượng dành cho sự nhập thể. Một số hình ảnh của câu chuyện rất đáng lưu tâm. Niềm vui cùng cực kết hợp với tin mừng là một trong những chủ đề quen thuộc của Luca. Đấng Mêsia không đến làm con người hoảng sợ, nhưng làm cho họ vui mừng. Không phải chỉ vui mừng cho dân Do Thái, nhưng cho tất cả mọi người. Có lẽ các mục tử không hiểu được ý nghĩa rộng lớn của lời loan báo này, vì người Do Thái rất khó hiểu rằng làm thế nào người ngoại bang lại có thể chia sẻ cùng đấng Mêsia của họ. Một đặc điểm khác trong câu chuyện của Luca là ông đã liên kết tin mừng với sự bình an hay hòa bình. Hòa bình còn rất xa tầm tay đối với thế giới đương thời, dù đế quốc La Mã đã đóng góp rất nhiều để thiết lập hòa bình. Hòa bình đấng Mêsia đem lại là hòa bình của tâm linh, chứ không phải hòa bình theo nghĩa chính trị. Có lẽ các mục tử có thể phần nào hiểu được ý nghĩa này. Việc báo tin cho các mục tử đã làm sáng tỏ một số khía cạnh về bản chất của Chúa Cứu Thế. Ngài vừa là Chúa Cứu Thế, vừa là Thượng Đế, đấng sẽ giải phóng và cầm quyền tối thượng. Joseph và Mary đã biết đôi chút về sứ mạng cứu chuộc của đấng Mêsia, vì điều này đã hiển lộ trong tên Giê-xu, có nghĩa là Chúa hằng hữu là sự cứu rỗi. Tuy nhiên, nói rằng Ngài là đấng cứu thế thì chưa đủ để nói hết về địa vị của Ngài. Ngôi vị làm Chúa của Ngài hoàn toàn thiết yếu đối với quan điểm về Ngài từ buổi đầu. Đó là một phần của tín niệm cơ đốc thời các sứ đồ. Vị hoàng đế cai trị thời Chúa Giê-xu Giáng sinh được tôn xưng là Chúa Thượng, nhưng tất nhiên tước hiệu này rất giới hạn so với tước hiệu Chúa hay Thượng Đế của Chúa Giê-xu đấng cứu thế. Hiển nhiên, việc đấng cứu thế đến đã được đánh dấu bằng chính vinh quang Đức Chúa Trời. Lịch sử Do Thái những ngày đầu cũng đã cho biết đôi chút về Shekinah, nghĩa là sự vinh quang của Chúa. Chính điều này bảo đảm cho sự hiện diện rất đặc biệt của Đức Chúa Trời với dân Ngài. Biến cố nhập thể là một tiến trình hết sức vinh quang, dù rằng hoàn cảnh bên ngoài có vẻ đơn sơ, mộc mạc, tầm thường. Ấn tượng về sự vinh quang này không do trí tưởng tượng của các mục tử tạo ra, vì chính mức độ kinh khủng của vinh quang họ kinh nghiệm đã làm họ hoảng sợ. Lời giải thích phù hợp nhất là sự hiển lộ siêu nhiên và ý nghĩa hình bóng đặc biệt của sự hiển lộ đặc biệt này là đấng cứu tinh đã đến với dân Ngài, đến với cả những người thấp hèn nhất. Sau khi nhận được khải tượng, các mục đồng được cho biết là hài nhi sẽ được thấy trong một máng cỏ tại thành Bethlehem. Luca không cho biết họ đã tìm thấy nơi đó như thế nào. Có lẽ đầu tiên họ đã đến hỏi nơi quán trọ, nhưng đối với Luca, đây không phải là chi tiết quan trọng. Điều quan trọng là những gì xảy ra khi họ tìm gặp đấng Mêsia. Quang cảnh thật tiêu sơ, mấy gã mục đồng đang đứng nhìn một hài nhi trong máng cỏ. Điều này có liên quan gì với khải tượng họ đã thấy? Chính vì khải tượng đã thấy mà các mục đồng biết mình đang nhìn đấng Mêsia. Họ kể lại những gì họ đã thấy, đã nghe tại cánh đồng. Mọi người vô cùng kinh ngạc khi nghe lời họ nói, nhưng Mary thì yên lặng ghi khắc những lời đó trong lòng. Chắc chắn Mary đã thấy nơi những lời chứng của các mục tử thêm một lần khẳng định nữa, sứ điệp của thiên sứ Gabriel đã nói với bà. Tính cách quan trọng của quang cảnh các mục tử chứng kiến là tính cách nhân chứng của một sự kiện lịch sử. Lòng tôn kính của các mục tử không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng là thực tại. Đức Chúa Trời đã xuất hiện trong lịch sử, và chính vì thế, Hội Thánh đã thờ phượng Ngài.
Diêu diết tiếng hót chim chào đón ánh nắng hồng, diêu diết tiếng hót ca vang lừng. Như đưa tâm linh tôi vào giữa những lối mộng, những lối có bóng mà cho lòng, những lối biết có hoa đẹp có Chúa dắt dìu, Ngài là người lòng tôi mến yêu. Sống nay lòng đầy mừng vui dù mưa rơi hay nắng vương trên đời. Thiên Chúa xuống trần tìm tôi giữa đời tối tăm. Tôi đến với Ngài một hôm cõi lòng vỡ tan. Đời tôi hôm nay tươi sáng, Chúa dắt tôi bước trong muôn hào quang. Tôi đến với Ngài lòng quên hết sầu thế gian. Nhớ đến lúc trước tôi còn lang thang xa Ngài, sống với những đớn đau đêm ngày. Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn, sống với tôi thiếu vắng yêu thương. Đang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi, lời Ngài làm hồn tôi thấm tươi. Đến với cô Chúa tâm tôi nhẹ nhàng tuyệt vời, bao tội tôi Giê-xu đã buông tha rồi. Thiên Chúa xuống trần tìm tôi giữa đời tối tăm. Một hôm cõi lòng vỡ tan. Đời tôi hôm nay tươi sáng, Chúa dắt tôi bước trong muôn hào quang. Tôi đến với Ngài lòng quên hết sầu thế gian.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.